Chương 2 11 Ngày giả từ trường tiểu học, tôi nửa vui nửa buồn. Vui vì từ nay tôi đã là học sinh trung học. Mỗi ngày đến lớp đều mặc quần dài xanh, áo sơ mi trắng bỏ vô quần và đeo dây nịt đàng hoàng. Chị Hoài sẽ không còn chế nhạo tôi. Hỉ mũi chưa sạch mà đã thích ăn bún. Khiến tôi đỏ bừng mặt co giò chạy trốn ra sau hè như trước đây nữa. Buồn vì tôi phải rời xa ngôi trường quen thuộc, xa thầy hiệu trưởng hiền lành. Xa cô Sa thương tôi như con. Hôm liên quan bế giảng, tôi cầm tay cô Sa khóc như mưa, khiến tụi bạn tròn xoe mắt. Xa cô giáo thì đứa nào cũng buồn, nhưng khóc tồ tồ như tôi thì chỉ có một. Nhưng trường nhỏ thấm ra, những đứa còn lại đâu có biết những kỷ niệm đáng nhớ giữa tôi và cô. Lên cấp 2, chúng tôi đã là người lớn. Sau này nhớ lại, tôi luôn yêu những tháng năm tiểu học của mình. Lúc đó, chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ ngây thơ. Những vui buồn giận hờn của chúng tôi hoàn toàn là kiểu vui buồn giận hờn của trẻ con. Thực ra, 2 năm đầu tiên ở cấp 2, tôi và lũ bạn vẫn chưa lớn hẳn. Tính cách tụi tôi những năm lớp 6, lớp 7 vẫn còn hồn nhiên. Có lẽ chẳng khác mấy so với hồi lớp 5. Bạn bè vẫn là những khuôn mặt cũ, trừ những đứa ở lại lớp. Những đứa theo ba mẹ chuyển trường đi nơi khác và những đứa nghỉ học hẳn vì lý do gia cảnh. Học trò nghỉ học nhiều nên trường trung học thị trấn chỉ mở một lớp 6. Lớp học của tôi vì vậy có thêm những gương mặt mới từ lớp 5B của cô Hải chuyển lên và từ trường Bồ Đề chuyển sang như tụi thằng Trí, thằng Định. Tôi, nhỏ thấm và thằng Phan đang nỉ ỉ ôi gần suốt tiết sinh hoạt đầu tuần mới được thầy chủ nhiệm đồng ý xếp ngồi chung một bàn. Bàn học ở trường mới dài hơn ở trường cũ, nên năm nay còn có thêm chú Tiểu Khôi và nhỏ Ngọc, em gái anh Thắng Khùng ngồi cạnh ba đứa tôi. Ngược với trường tiểu học, trường trung học thị trấn nằm gần đường quốc lộ, cách khá xa nhà tôi. Bây giờ mỗi khi đi học, nếu muốn rút ngắn đoạn đường, tôi phải đi luồng trong chợ. Đi luồng trong chợ, tức là phải đi ngang nhà nhỏ thấm. Tôi đi ngang nhà nhỏ thấm, nhưng đi chung với tôi có cả thằng Định, thằng Trí và chú Tiểu Khôi. Những đứa bạn cùng ở xóm chùa, nên tôi không dám ghé rủ nhỏ bạn thân của mình. Tôi đi học chừng 3 hôm. Tới hôm thứ tư, nhỏ thấm nhăn mặt trách. Đang xấu quá. Tôi trố mắt. Xấu chuyện gì? Nhỏ thấm thẳng toẹt. Ngày nào đang cũng đi ngang nhà mình mà không rủ mình đi chứ. Tôi gãi cổ. Tao đi nguyên một đám mà. Một đám thì sao? Toàn con trai không hả? Con trai thì sao? Tôi liếm môi. Nguyên đám con trai tự nhiên có đứa con gái lọt vô. Tao thấy nó kỳ kỳ thế nào á.
Có gì đâu mà kỳ.
Tao thấy kỳ.
Đằng xấu thì có.
Lần thứ hai trong vòng một phút, nhỏ thắm mở miệng chê bai tôi. Tôi nổi điên tính giặt lại nó. Bất chợt, ánh mắt tôi đậu xuống đôi giày màu xanh nó đang mang. Lòng bất giác dịu đi. Nhỏ thắm đã quan tâm đến tôi như thế. Chỉ vì biết tôi thích màu xanh lá cây mà nó đã nằng nặc đòi mẹ nó mua cho đôi giày này. Rồi mới đây, nó chẳng quản phận liễu yếu đào tơ, đã cầm cây ra trận để giải vây cho tôi lúc tôi bị trấn lột giữa cánh đồng. Vậy mà bây giờ, chỉ vì xấu hổ trước tụi bạn thẳng định, tôi làm cho nó không phải là bạn tôi. Mặt tôi càng thêm nóng rang khi tôi nhớ ra, năm ngoái ngày nào nhỏ thấm cũng ghé rủ tôi đi học. Kể từ hôm tôi bị sốt vì nhặt rác dưới mưa, nhỏ thấm là con gái, lẽ ra nó phải ngại ngần. Thế nhưng nó vẫn siêng năng ghé nhà tôi mỗi ngày. Nó tốt ghê.
Ngày mai tao sẽ ghé rủ mày.
Thật không?
Thật.
Đăng hết thế kỳ rồi hả?
Ừ.
Tại sao đăng hết thế kỳ?
Nhỏ thấm tốt thì tốt thật, nhưng cái tật hỏi tới hỏi lui dai nhách của nó làm nó bớt tốt đi một chút. Tôi nghĩ thầm trong bụng và nhún vai. Tao cũng không biết nữa, tự nhiên tao thấy vậy thôi. Thực ra tôi vẫn ngượng ngượng với quyết định của mình. Cho nên, để rủ nhỏ thấm đi học, tôi phải để đồng hồ báo thức sớm hơn lệ thường nửa tiếng.
Tôi tìm cách ra khỏi nhà thật sớm, trước khi tụi bạn xóm chùa đứng trước cổng nhà tôi réo om sòm. Chị Hoài khen. Dạo này em siêng học ghê ha, còn dậy sớm hơn cả chị nữa chứ.
Tụi thằng Định thắc mắc.
Ê, sao mấy hôm nay không đợi tụi tao hả mày?
Tôi phịa.
Tao phải đi sớm ghé nhà bà nội tao cáo việc.
Mấy hôm sau gặp tôi, tụi nó nhe răng cười.
Ủa, nhỏ Thắm là bà nội mày lâu nay mà tụi tao không biết ha.
12. Thỉnh thoảng nhỏ Thắm hờn giận khi thấy tôi đùa giỡn hay trò chuyện thân mật với những đứa con gái khác. Riêng với nhỏ Ngọc thì nó không nói gì. Ngọc là em anh Thắng khùng, người vớt nhỏ Thắm lên từ dưới bào. Có lẽ vì vậy mà nhỏ Thắm xem Ngọc là ngoại lệ. Năm ngoái, khi tôi 10 tuổi, thì anh Thắng đã 23 tuổi. So về tuổi tác, lẽ ra tụi tôi phải gọi anh bằng chú. Nhưng vì anh là anh của nhỏ Ngọc, nên cả bọn đều bắt chước nó gọi anh Thắng bằng anh. Nhà nhỏ Ngọc theo đạo Cao Đài. Đó cũng là gia đình duy nhất trong thị trấn theo đạo này. Với miền Trung thời đó, Cao Đài là một tôn giáo lạ lẫm. Đằng trước nhà nhỏ Ngọc, tít trên cao có vẽ hình một con mắt. Đi ngang nhà nó nhìn vô, thấy trên bàn thờ chính giữa nhà có một con mắt khác đang tỏa hào quang, chớp nháy trên tấm bảng điện tử. Hồi nhỏ, mỗi lần đi ngang nhà nó, tôi đều có cảm giác sợ sợ. Tôi chỉ liếc con mắt trên tường chút xíu, rồi lật đật ngó lơ chỗ khác. Đi một quãng, tôi tò mò ngoái đầu nhìn lại, lạnh toát sống lưng khi thấy con mắt dường như đang nhìn theo mình. Tôi nghe chị Hoài báo, anh Thắng mới khùng gần đây thôi, có nghĩa trước khi khùng thì anh Thắng chưa khùng. Tôi nghe đồn anh Thắng học rất giỏi, anh là người duy nhất trong thị trấn học tới cao học. Cao học, nghe nói là cao hơn cả đại học. Thằng Phan giải thích cho tôi, đại là lớn, nhưng chưa chắc đã cao, còn cao học là vừa lớn vừa cao, học tới cao học là siêu đẳng vô cùng. Nghe vậy, tôi phục anh Thắng sát đất. Chỉ tiếc anh học giỏi thế, nhưng đầu óc không bình thường. Theo bà nội tôi, anh Thắng học quá nhiều, nên bị ngộ chữ. Bà hãy cốc yêu lên trán tôi. Con học vừa vừa thôi, kẻo giống anh Thắng. Có lẽ anh Thắng ngộ chữ thật. Anh điên vì chữ nghĩa, nên cách điên của anh cũng sang trọng khác thường. Bộ dạng anh không nhếch nhác bẩn thỉu như những người điên tôi từng nhìn thấy. Anh hay đi lang thang ngoài đường, nhưng quần áo lúc nào cũng tươm tất, tóc chải bóng mượt, chân xỏ giày da, tay lúc nào cũng ôm kè kè cuốn từ điển Pháp Việt dày cộm. Gặp ai anh cũng nói tiếng Tây. Tụi tôi hỏi anh, anh Thắng ơi, anh đi đâu đó? Anh sổ một tràng xì xô xì là. Tụi tôi chẳng hiểu gì hết, chỉ ôm bụng cười bò. Lại hỏi, anh Thắng ơi, ăn cơm chưa? Anh lại nổ lốp bốp một tràng khác. Tụi tôi lại cười rủ rượi. Thỉnh thoảng tôi nghe anh Thắng hát. Đó là những lúc anh đi ngang cổng trường tiểu học, lúc bọn học trò đã vào lớp và giọng anh bất ngờ nổi lên vang vẳng trong gió. Anh hát đi hát lại mỗi một bài. Lên lớp 6, tình cờ tôi nghe một cô ca sĩ nổi tiếng hát trên radio. Tôi mới biết đó là bài Aline của Crystal, bản tiếng Việt dịch thành Gọi Tên Người Yêu. Đang ngồi học, nghe tiếng hát quen thuộc vọng tới là bọn học trò nhớn nhác nhìn ra, biết anh Thắng sắp đi ngang cổng trường.
J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage et dans cet orage.
Tới đoạn điệp khúc, giọng anh cao vút rền rĩ.
Je me suis assis auprès de son âme.
Mỗi lần anh Thắng hát tới đoạn này, bọn tôi nhấp nhổm gần như muốn đứng hết cả dậy. Không phải vì ý nghĩa của ca từ, mà vì cái giọng rấm rứt như khóc than của người hát. Cô Sa mặt mày như sầm xuống. Cô nhíu mày, đập đập cái thước xuống bàn. Lúc đó tụi tôi mới thôi cựa quậy. Nhỏ Ngọc năm ngoái học lớp 5B của cô Hải, nên tôi ít có dịp tiếp xúc với nó. Năm nay, nó ngồi chung bàn với tôi, nên tôi hay lân la lại gần nó, dò hỏi.
Anh Thắng có hay đánh mày không Ngọc?
Anh Thắng là anh của mình mà.
Nhưng anh mày bị điên.
Anh mình điên, nhưng anh mình rất hiền.
Nhỏ Ngọc bảo anh nó thậm chí chưa bao giờ quát nó, cũng chẳng gây sự với ai. Chỉ co làm rầm một mình suốt ngày. Thoạt đầu thì nó cũng hơi sợ, nhưng bây giờ nó quen rồi. Bây giờ nó thấy thương anh nó hơn. Từ khi nghe Nhỏ Ngọc nói vậy, tôi không trêu chọc anh Thắng nữa. Gặp anh ngoài đường, tôi chỉ hiếu kỳ dương mắt ngó. Tôi không hỏi anh đi đâu đó hay ăn cơm chưa như trước đây. Giống như Nhỏ Ngọc, tôi thấy thương anh. Chẳng hiểu vì sao, hay vì anh từng cứu Nhỏ Thắm như ông cứ từng cứu tôi.
13.
Trong thời gian đó, Chu Lãm cục chân mở tiệm cho thuê truyện trên con đường chạy ngang cổng chợ. Thị trấn tôi ở không có nhà sách. Muốn mua sách, phải vào Tam Kỳ hoặc ra Đà Nẵng, và phải có tiền. Thị trấn nghèo, đa số cư dân phải lo chạy ăn từng bữa. Bỏ tiền mua sách là chuyện xa xỉ. Ông ngoại tôi ở xã Cẩm Lũ, thỉnh thoảng cưỡi mobile ra thị trấn thăm gia đình tôi. Có khi ông ở lại chơi vài ngày. Đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất đối với tôi. Bao giờ ghé thăm, ông cũng hỏi han việc học tập của tôi. Khi biết tôi học khá, ông thường vui vẻ hỏi, con thích thứ gì, ông thưởng cho con. Câu trả lời của tôi bao giờ cũng là sách. Thấy tôi ham đọc sách, ông càng hài lòng. Vài hôm sau, thế nào ông cũng mua sách nhờ người đem tới cho tôi. Nhưng sách ông tôi mua cho, đến năm tôi học lớp 6, bài chưa kín một góc bàn. Số sách đó tôi đã đọc hết từ lâu và bắt đầu đọc lại đến lần thứ 5, thứ 6. Vì vậy, việc chú Lãm mở tiệm cho thuê truyện là một sự kiện đối với tôi. Tôi nghe người ta bảo, hồi nhỏ chú Lãm đi chơi núi bị đá đè, phải cưa bỏ một chân. Bây giờ chú đi lại bằng một cây nạng chống. Từ ngày lui tới tiệm cho thuê truyện của chú, tôi để ý thấy chú không có vẻ gì lúng túng với việc đi lại bằng nạng. Khi có việc gấp, tôi thấy chú đi rất nhanh. Chú chống nạng giọt tới, lướt băng băng, còn nhanh hơn người bình thường. Sau này, đọc truyện Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung, tôi thấy chú giống hệt nhân vật Đoàn Viên Khánh. Tôi cũng nhiều lần thấy chú cưỡi xe Honda, phóng di vút như một tay chơi bạc mạng, và hình ảnh đó khiến tôi phục lăng. Tiệm cho thuê truyện của chú Lãm chỉ có hai loại sách, truyện kiếm hiệp và truyện tình cảm. Tôi còn bé, mới 11 tuổi, nên không quan tâm đến các loại truyện tình cảm lâm ly sướt mướt. Riêng truyện kiếm hiệp, tôi bị nó mê hoặc ngay từ khi chạm vào trang sách đầu tiên. Trước đó, tôi say sưa với truyện của Tô Hoài, Thê Lữ, Lan Khai và các loại sách hồng dành cho thiếu nhi. Tiếp xúc với truyện kiếm hiệp, lần đầu tiên tôi biết đến một thế giới hấp dẫn theo kiểu khác. Đó là một thế giới rộng lớn, có kích thước khác hẳn với thế giới đời thường, nơi những cao thủ võ lâm đi trên nóc nhà, trên ngọn cây hay lướt trên mặt nước, và người nào cũng sở hữu những chiêu thức võ công kỳ dị. Truyện kiếm hiệp kích thích trí tưởng tượng của một chú bé mới lớn và nhanh chóng dẫn dụ chú vào vương quốc quyến rũ của nó. Tôi không có tiền đặt cọc để thuê truyện đem về nhà. Tôi thuê sách đọc ngay tại tiệm chú Lãm, chỉ phải trả tiền giờ. Hôm nào lớp học nghỉ 2 tiết đầu hoặc 2 tiết sau, tôi ghé tiệm của chú và chết chìm ở đó. Chú Lãm thấy tôi chúi đầu vào cuốn truyện dày cộm trên bàn hàng tiếng đồng hồ. Tội nghiệp tôi mỏi lưng mỏi cổ, bèn cho phép tôi lên giường nằm đọc sách. Đó là giường ngủ của vợ chồng chú, chỉ ngăn cách với gian cho thuê truyện bằng một tấm rèm
bằng giải qua. Từ ngày được ngã lưng trên giường, tôi càng nằm lì ở nhà chú Lãm, đọc sách mê man. Truyện kiếm hiệp, tình tiết ly kỳ lắt léo, bộ nào bộ đấy dài cả chục tập, nên tôi không làm sao dứt mình ra được. Có hôm mê đọc, tôi bỏ cả hai tiết sau, cấm đầu xem tà ma ngoại đạo đấu với chính phái Võ Lâm đến trưa trờ trưa trật, rồi lững thững ôm cặp đi bộ về nhà. Nhỏ Thắm thấy tôi dạo này học hành lơ là, nhiều hôm không ghé rủ nó đi học, thậm chí có hôm cút học hẳn, nó ngạc nhiên lắm. Đăng làm sao vậy?
Sao là sao?
Sáng hôm qua sao Đăng không đến lớp?
Hôm qua mẹ tao sai tao đi công chuyện.
Tôi trả lời quá ngu, chẳng có bậc cha mẹ nào kêu con cái nghỉ học để đi công chuyện cả. Nhỏ Thắm cong môi xì một tiếng. Mình không tin.
Không tin thì kệ mày.
Nhỏ Thắm không kệ mày như tôi tưởng. Nó bí mật mét với chị hoài chuyện tôi hay cúp học. Chỉ cần hai ngày âm thầm theo dõi, chị tôi biết ngay tôi bị tiệm cho thuê truyện của chú Lãm bỏ bùa. Chị hoài thương tôi, không báo cho ba tôi biết. Ba tôi biết, thế nào tôi cũng như đòn. Chị đến gặp chú Lãm. Hôm sau, tôi vừa đung đầu vào tiệm, chú Lãm đã nhấc cây nạng hoa hoa quơ lại trước mặt tôi.
Từ nay chú không cho con thuê truyện nữa đâu. Chị con đã dặn chú rồi.
Tôi giận chị hoài đến ứa gan. Nhất là tôi đang hồi hộp chờ xem kết quả cuộc quyết đấu sống mái giữa hai đại cao thủ về kiếm thuật Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành trong bộ truyện của Cổ Long tôi đang đọc dở dang. Hôm đó, mặt sụ xuống một đống, tôi làm lũi ra về. Gặp chị hoài, tôi không thèm trò chuyện, cả đến mấy ngày sau. Tôi không dò hỏi chị tôi, nhưng tôi đoán ra tai nạn của tôi là do Nhỏ Thắm mách lẻo. Con nhỏ này, nó rất mến tôi, nhưng nó cũng lắm mồm kinh khủng. Giả từ tiệm cho thuê truyện của chú Lãm, hôm sau tôi ghé nhà Nhỏ Thắm rủ nó đi học. Nó vừa ôm cặp bước ra khỏi cửa hớn hở reo. À! Tôi đã nạt ngay.
À à cái đầu mày! Chính mày mét với chị hoài chuyện tao nghỉ học phải không? Mày đúng là Diệp Thị Nương mà.
Nhỏ Thắm không đọc Thiên Long Bát Bộ nên không biết nhân vật này là ai. Nó tròn mắt nhìn tôi.
Diệp Thị Nương hả? Là ai vậy?
Tôi khịt mũi.
Diệp Thị Nương là đệ nhất mỹ nhân trong truyện Kim Dung đó.
Nhỏ Thắm bán tín bán nghi, nhưng không cạn hỏi. Đó là lần hiếm hoi, tật hay hỏi ngủ quên trên môi nó. Chỉ vì nó đang vui, chỉ vì nó thấy tôi lại rủ nó đi học như ngày nào. Nếu nó biết tôi gạt nó, nếu nó biết Diệp Nhị Nương là một trong tứ đại ác nhân, có ngoại hiệu vô ác bất tác, tức là không có việc ác nào là không làm, chắc nó chửi tôi tắt bếp.
14.
Tôi giận Nhỏ Thắm, nhưng tôi không thể không trò chuyện với nó. Bởi vì cách đây hai hôm, một bí mật tình cờ gieo vào đầu tôi làm mọc lên trong tâm trí tôi một loài cây lạ. Loài cây này gây ngứa trong lòng, ngứa khủng khiếp. Sự ngứa ngáy sẽ mỗi ngày một tăng nếu tôi không chia sẻ bí mật với ai đó. Thắm nè! Một hôm tôi kéo Nhỏ Thắm ra góc sân trường, vừa nói vừa lấm lét nhìn quanh.
Gì vậy Đăng?
Tao có chuyện này, muốn nói cho mày nghe.
Nhỏ Thắm ngơ ngác, có vẻ nó lấy làm lạ trước vẻ nhớn nhác của tôi.
Chuyện gì vậy?
Tôi lại đảo mắt ra chung quanh, thấp giọng.
Chuyện này kỳ lạ lắm, mày không được kể lại với ai nghe không?
Nhỏ Thắm bắt đầu hồi hộp, tôi thấy nó cắn chặt môi.
Mình không kể đâu.
Rồi nó cầm tay tôi lắc lắc theo thói quen, nôn nóng giục.
Đăng nói đi.
Anh Thắng đó mà.
Anh Thắng sao?
Tôi hít vào một hơi.
Ảnh không hề điên như mình nghĩ đâu.
Cái gì?
Nhỏ Thắm giật mình. Nếu không kịp được, chắc nó đã ré lên.
Anh Thắng không có điên.
Tôi lặp lại.
Sao Đăng biết?
Nhỏ Thắm hạ giọng hỏi, đã bắt đầu nhận ra sự nghiêm trọng của câu chuyện.
Hai hôm trước, tao đang đọc truyện ở nhà chú Lãm, thì anh Thắng bước vô. Ảnh không nhìn thấy tao vì tao đang nằm trên giường khuất sau tấm rèm.
Sao Đăng lại nằm trên giường nhà người ta?
Như thường lệ, nhỏ Thắm lại làm tôi bực mình vì những câu hỏi quái quăm của nó. Lại là một thắc mắc ngoài lề, chẳng liên quan gì đến điều tôi muốn nói. Tôi tặc lưỡi giải thích, cố đừng nổi cáo.
Vì tại chú Lãm thấy tao mê đọc sách nên cho phép tao lên giường nằm đọc cho đỡ mỏi lưng.
Nếu gặp lúc khác, Võ Thắm ắt sẽ không buông tha tôi về chuyện này. Nó sẽ trêu tôi dài nhách. Nhưng lúc này, có lẽ nó đang thấp thỏm trước tiết lộ động trời của tôi. Nó bồn chồn dậm dậm chân. Rồi sao nữa?
Tôi bảo với Võ Thắm, lúc đó tôi không nhận ra anh Thắng ngay, kể cả khi anh cất giọng hỏi. Chuyện tôi nhờ chú sao rồi chú Lãm?
Vì lúc đó tâm trí tôi đang mãi ngao du theo bước chân của lãng tử giang hồ Lục Tiểu Phụng. Hơn nữa, tôi không nghĩ câu hỏi đó phát ra từ miệng anh Thắng khùng. Trước nay tôi chỉ toàn nghe anh nói tiếng Tây. Khi anh nói tiếng Việt, tôi không nhận ra giọng anh. Tiếp theo, tôi nghe chú Lãm trả lời.
Cô Sa nói cô không rảnh. Và cô nhờ tao bảo chú mày đừng có đi ngang cổng trường hát hò om sòm nữa, để học trò cô học bài.
Vậy hả chú?
Đến khi anh Thắng lên tiếng lần thứ hai, tôi vẫn chưa biết ai đang nói chuyện với chú Lãm.
Chỉ vì nghe chú Lãm thình lình nhắc đến cô Sa, tôi mới giật mình hé rèm trông ra. Tôi vén rèm một tích tắc, rồi vội vã buông xuống ngay. Vì chú Lãm như chợt nhớ ra có một cậu học trò đang nằm đọc sách trên giường. Tôi thấy chú ngoái cổ nhìn về phía tấm rèm, rồi gần như ngay lập tức, cả chú lẫn anh Thắng chuyển giọng thì thầm. Và từ lúc đó, tôi không nghe thấy gì nữa, ngoài tiếng đập bình bịch mỗi lúc mỗi lớn của trái tim tôi.
Lạ quá ha Đăng.
Võ Thắm ngẩn người khi nghe tôi kể xong.
Ờ, lạ ghê mày.
Đăng có thấy anh Thắng vào tiệm của chú Lãm lần nào nữa không?
Thấy sao được mà thấy?
Tôi hừ mũi.
Sao hôm đó chị tao đâu có cho tao tới tiệm chú Lãm nữa? Tại cái miệng bếp xếp của mày đó.
Võ Thắm biết tôi vẫn còn giận đó chuyện bữa trước. Đó biết nếu cãi lại, câu chuyện của chúng tôi sẽ lập tức chệch hướng. Mà nó thì đang có nhiều điều muốn hỏi tôi quá. Vì vậy, nó nhìn tôi tươi cười.
Đăng nè.
Gì?
Vậy anh Thắng và cô Sa đang thích qua thích lại phải không?
Làm sao tao biết được? Tao chưa thấy hai người đó đi chung với nhau bao giờ mà.
Võ Thắm quýt tôi. Cô Sa làm sao dám đi chung với người điên được?
Ờ ha. Tôi quẹt mũi. Nhưng anh Thắng chỉ giả vờ điên thôi mày.
Tại sao anh Thắng giả vờ điên?
Tôi nhún vai. Tao không biết. Vậy mày có biết không?
Mình cũng không biết, nhưng chắc là Nhỏ Ngọc biết.
Giờ ra về, tôi và Nhỏ Thắm mon men lại gần Nhỏ Ngọc. Theo bàn bạc trước đó giữa tôi và Nhỏ Thắm, vừa gặp Nhỏ Ngọc, tôi phủ đầu ngay.
Ngọc nè, tụi tao biết bí mật của anh Thắng mày rồi đó nha.
Nhỏ Ngọc dương mắt nai.
Anh mình có bí mật gì đâu.
Mày đừng có làm bộ.
Tôi nhếch môi thẳng toẹt.
Anh mày đâu có điên, đúng không?
Vừa nói tôi vừa nhìn chằm chằm vào mặt Nhỏ Ngọc. Tôi thấy mặt nó thoáng biến sắc, nhưng nó vẫn cố nói cứng.
Đăng đừng có đoán mò.
Tôi biểu môi.
Đoán mò gì? Tao còn biết anh mày thích cô Sa nữa kìa.
Tới đây thì Nhỏ Ngọc không ra vẻ thản nhiên được nữa. Tôi thấy đôi môi đó dần giật. Nó chìa bộ mặt xanh lè vào mắt tôi, run run hỏi.
Đăng và Thắm biết hết rồi hả?
Tôi đáp giọng đe dọa.
Ờ, tụi tao biết tổng tổng tông hết rồi.
Nhỏ Ngọc càng thêm lo lắng.
Ngoài hai bạn ra, trong lớp mình còn có ai biết nữa không?
Không.
Tôi đập tay lên ngực.
Chỉ có hai đứa tao thôi.
Nghe tôi nói vậy, Nhỏ Ngọc thở phào và giọng đó chuyển qua năn nỉ.
Hai bạn làm ơn giữ kín chuyện này giùm mình nha.
Khác với tôi, Nhỏ Thắm có vẻ không thích thú gì chuyện hù dọa Nhỏ Ngọc. Nó chỉ háo hức vén màn bí mật.
Mình và Đăng sẽ không nói cho ai biết đâu. Nhưng tại sao anh Thắng giả điên? Sao nhà bạn lại giấu mọi người?
Trong nhà chỉ có mỗi mình biết anh Thắng giả điên thôi à. Ba mẹ thì vẫn tưởng anh Thắng bị điên thật.
Theo những gì Nhỏ Ngọc kể cho hai đứa tôi nghe sau đó, thì anh Thắng thích cô Sa lâu rồi. Đó là dạo anh về quê nghỉ hè và tình cờ gặp cô Sa trong một lần ghé thăm trường cũ. Nhưng ba mẹ Nhỏ Ngọc quyết liệt phản đối mối tình này vì anh Thắng nhỏ hơn cô Sa tới 5 tuổi và vì cô Sa đã từng có một đời chồng. Ba mẹ Nhỏ Ngọc không thể nào hình dung được một người con trai bảnh bao, tài cao, học rộng, tương lai sáng lạng như anh lại đem lòng yêu một người như cô Sa. Chưa kể, cô Sa thực ra đâu có đáp lại tình yêu của anh Thắng. Nghe nói sau khi hôn nhân đổ vỡ, cô đâm ra sợ lấy chồng. Nhỏ Thắm nín thở. Vậy là anh Thắng giả điên. Lúc đó thì chưa. Nhỏ Ngọc lắc đầu. Chỉ đến khi ba mẹ mình ép anh Thắng lấy chị Hòa thì ảnh mới giả điên. Tôi biết chị Hòa. Tôi chưa từng thấy người con gái nào xinh đẹp như chị. Từ thời còn đi học, chị đã được mọi người tôn là hoa khôi của huyện. Mẹ chị là chủ tiệm vải lớn trong thị trấn. Tôi đã nghe biết bao nhiêu giai thoại về chị. Con trai Tam Kỳ, Vĩnh Điện, Hội An, Đà Nẵng, có dịp ghé chơi thị trấn, đều mê tích chị. Bao nhiêu người đeo đuổi, nhưng chị không đáp lại tình cảm của một ai. Những chàng trai si tình thất thiểu rời thị trấn với cõi lòng tan nát. Vài người trong số đó về sau trở thành những nhạc sĩ nổi tiếng. Các ca khúc của họ được phát thường xuyên trên radio. Và những ca khúc hay nhất của họ là những bài hát viết về chị Hòa. Trong số đó, bài hát mà ai cũng thuộc có tên là Trái Tim Băng Giá. Trái tim băng giá của chị Hòa không ngờ cuối cùng lại bị anh Thắng làm cho tan chảy. Nhưng éo le thay, anh Thắng lại đem lòng yêu cô Sa. Để thoát khỏi tấm lưới hôn nhân do gia đình giăng ra, anh Thắng chọn cách quá điên. Lúc đó Nhỏ Ngọc mới 9 tuổi, đang học lớp 4. Thấy anh nó bị điên, nó rất sợ. Nhưng anh nó rất hiền. Giữa anh Thắng và Nhỏ Ngọc, mẹ nó còn sinh 2 người con nữa. Nhưng cả 2 đều mất sớm. Vì vậy, anh rất thương nó. Đứa em út nhỏ hơn anh đến 13 tuổi. Mỗi khi chỉ có 2 anh em với nhau, anh nó rất dịu dàng. Anh cũng không nói tiếng Tây. Anh vuốt tóc nó, nhẹ nhàng hỏi. Em có sợ người điên không?
Dạ sợ.
Nhỏ Ngọc lý nhí.
Em có sợ anh không?
Nhỏ Ngọc nhìn anh nó ấp úng.
Dạ, em hơi sợ sợ.
Anh nói cho em biết chuyện này nha.
Dạ.
Em đừng nói cho ai biết nghe không, kể cả ba mẹ đó.
Dạ.
Anh chỉ giả vờ điên thôi.
Anh Thắng làm Nhỏ Ngọc ngẩn ngơ, nó chớp mắt.
Vậy á anh?
Ờ, nếu anh không giả vờ điên thì ba mẹ sẽ bắt anh cưới chị Hòa.
Anh đó giải thích.
Anh không thích chị Huệ hả?
Nó ngạc nhiên. Em thấy chị Huệ đẹp mà.
Ừ, chị Huệ rất đẹp. Nhưng anh đang thích người khác. Anh thích cô Sa.
Nhỏ Ngọc chớp mắt lần thứ hai. Cô Sa dạy trường em hả?
Ừ.
Từ lúc đó, Nhỏ Ngọc trở thành người bạn tâm tình của anh đó. Đến trường, nó hay len lén nhìn cô Sa. Nó không hiểu tại sao anh đã thích cô. Nhưng nó không hỏi. Nó còn quá bé để hiểu được chuyện người lớn. Nếu nó hỏi và anh nó giải thích, đầu óc nó chắc cũng không sáng ra được bao nhiêu. Tôi định hỏi Nhỏ Ngọc, thế mày có biết cửa tiệm của chú Lãm là trạm liên lạc của cô Sa và anh Thắng không? Nhưng cuối cùng tôi đã không hỏi. Tôi ngờ rằng cô Sa ghé tiệm chú Lãm chỉ để thuê truyện. Cô muốn giết thì giờ trong những ngày cuối tuần xa nhà bằng những câu chuyện tình trái ngang của nữ sĩ Quỳnh Giao. Cũng có thể cô muốn mượn các mối tình éo le trong truyện để tự an ủi. Dù sao, mình cũng lâm vào hoàn cảnh ít éo le hơn. Chỉ có anh Thắng nhờ chú Lãm để bắn tin họ hẹn với cô Sa một cách vô vọng.
15.
Để qua mắt ba mẹ, anh Thắng không chỉ giả vờ nói tiếng Tây,
Cứ vài ngày, anh lại bỏ cơm. Anh ngồi lì trong phòng, đóng chặt cửa, khiến nhà lo sốt gió. Nhiệm vụ của Nhỏ Ngọc trong những lúc đó là bí mật tuồn cơm qua cửa sổ cho anh. Tôi bùi ngùi khi nghe Nhỏ Ngọc kể chuyện anh nó. Cả Nhỏ Thắm cũng vậy. Nó thấy tội anh Thắng. Nó cũng tội cả Nhỏ Ngọc. Nó biết nhỏ bạn của nó chả vui vẻ gì trong chuyện này. Từ lúc biết chuyện anh Thắng giả điên, mỗi khi đi ngang nhà Nhỏ Ngọc, tôi thấy con mắt trên tường nhà nó trông buồn bã như ẩn chứa nhiều tâm sự, và bao giờ tôi cũng vội vã bước thật nhanh. Tôi cũng không dám ngoái đầu nhìn lại như trước. Chuyện anh Thắng giả điên đột ngột chấm dứt nhờ vào một trận sấm sét đầy trời và mưa trút như thác, khiến cả thị trấn hoang mang sợ hãi. Sau 100 năm, cây đa giữa chợ lần đầu tiên tróc gốc. Cổng tam quan của ngôi đình ở phía bắc bị xô ngã. Bốn đầu đao trên mái đình cũng bị sét đánh tan, đồng loạt bay mất. Trong ngày đất trời u ám đó, ở thành phố Đà Nẵng, cách thị trấn 50 cây số về phía bắc, đứa con của cô Sa đang được bà nội dẫn đi chơi ngoài công viên thì cơn mưa thình lình trút xuống. Khi nhìn thấy tượng người mẹ dựng trên bệ đá, đứa bé đã chạy lại nấp dưới chân pho tượng, bị pho tượng bất thần đổ sập, đè chết. Những ai chứng kiến cảnh tượng rùng rợn đó đã kể rằng, chính mắt họ nhìn thấy đứa bé nằm chết trong tư thế, đang choàng tay qua pho tượng, còn một cánh tay pho tượng thì dắt ngang bụng đứa bé. Khi bí mật riêng tư của cô Sa vỡ lở, nhiều người sâu chuỗi các sự kiện lại với nhau và cho rằng đứa bé thà chết trong vòng tay người mẹ còn hơn là sống với người cha mà nó không chọn. Chuyện đồn thổi đó không biết thực hư thế nào, chỉ biết khi tin dữ bay về thị trấn vào ngày hôm sau, cô Sa đã ngất lịm. Anh Thắng có mặt ở nhà thương ngay khi biết tin cô Sa bị đột quỵ. Đến lúc đó, mọi người mới biết anh Thắng yêu cô Sa và anh không hề điên như người ta vẫn tưởng. Mặc dù bị các bác sĩ và y tá can ngăn, anh vẫn xông vào, ngồi thụp trước chiếc giường cô đang nằm và sụt sùi tỉ tê những lời tiếc thương sầu thảm, đến mức những ai có mặt trong lúc đó đều cảm thấy lòng mình như tan ra. Hình ảnh anh Thắng ngồi khóc than dưới chân giường cô Sa có lẽ sẽ còn khâu chặt vào trí nhớ cư dân thị trấn nhiều năm nữa. Tôi, Nhỏ Thắm và tụi bạn xóm chùa chen lấn trước cửa phòng, cố chen vào xem, nhưng không thể nào lọt qua những tấm lưng to bè của đám người lớn hiếu kỳ, chắn bít lối đi. Thỉnh thoảng đám đông trước mặt chuyển động, làm xuất hiện những khe hở, và qua những khoảng trống bé tí đó, tôi nhìn thấy Nhỏ Ngọc đứng sau lưng anh đó. Một tay đặt lên vai anh, tay kia cầm chặt trái bắp nướng đang gặm dở. Khung cảnh bên trong tụi tôi chỉ thấy thấp thoáng, nhưng khi anh Thắng bất thần cất tiếng hát thì tụi tôi nghe rõ mồn một. Anh vẫn hát bài Alin, nhưng lần này anh hát lời Việt.
Ngồi họa hình người tình trên bãi cát vàng, hình dáng em ngoan, nụ cười ôi mến thương. Rồi trời
tôi hôm đó, tôi mới biết anh hát bài này là để trải lòng với cô Sa. Trong số vốn chữ Hán ít ỏi mà tôi thu lượm được qua sách báo, Sa tức là cát. Và tôi nhận ra bài hát không chỉ một lần nhắc đến từ cát.
Chỉ còn họa hình mặt người trên nền cát mềm, nằm chết em chìm dần trong nước lên.
Lời ca áo não cộng thêm giọng hát thê lương của anh khiến tôi nghe lạnh sống lưng. Đến đoạn điệp khúc thì tôi nổi da gà.
Rồi anh sẽ hát lên gọi tên người yêu. Rồi anh sẽ khóc lên lòng đau triền miên. Rồi anh sẽ hát lên Alin gọi tên người yêu. Rồi anh sẽ khóc lên lòng đau triền miên. Rồi anh sẽ hát lên
các bác sĩ và y tá không biết có thấy rợn người như tôi hay không. Nhưng tới lúc này, sự cảm thông của họ với anh Thắng có lẽ đã chạm giới hạn. Họ nghiêm khắc yêu cầu anh không được làm ồn để cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Từ ngoài cửa, tôi thấy vẻ mặt của họ rất cương quyết. Và lúc đó, anh Thắng mới chịu im. Nhỏ Thắm níu tay tôi, mắt đỏ hoe.
Về thôi, Đăng ơi.
Khi tôi và nhỏ Thắm kéo nhau ra cổng, tụi thằng Định, thằng Trí và chú Tiểu Khôi cũng lật đật chạy theo. Chú Tiểu Khôi run run nói. Anh Thắng hát nghe ghê quá hả tụi mày? Thằng Định chép miệng, giọng đột ngột méo đi. Y như đám ma. Đám ma chứ gì nữa? Thằng Trí tặc lưỡi phụ họa. Hôm qua con cô Sa chết, hôm nay tới lượt cô. Nhưng cô Sa không chết như thằng Trí tưởng. Không chỉ Trí, nhiều người cũng tưởng thế. Do xúc động mạnh, cô bị hôn mê. Một thời gian dài mạch cô mỏng như tơ. Nhưng sau khi được chích thuốc và truyền nước biển, sự sống đã dần quay trở lại trên gương mặt nhợt nhạt của cô.